Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 17 đến câu 22. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo phải nói gì và nói thế nào, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì trưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật áp cuối của năm phụng vụ, Giáo hội Việt Nam chúng ta cử hành trọng thể lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đối với Giáo hội Hoàn Vũ, lễ kính nhớ 117 thánh tử đạo Việt Nam là ngày 24 tháng 11. Tuy nhiên, trong hội nghị thường niên vào tháng 4 năm 1991, Hội đồng Giám mục Việt Nam khi ấy đã quyết định chọn ngày Chúa Nhật 33 thường niên làm ngày kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, tức là trước Chúa Nhật lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Trong bài tin mừng mà chúng ta đọc hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp các con cho nhà cầm quyền và vua chúa, và các con sẽ bị đánh đòn vì thầy. Nhưng Đức Giêsu nói đó là dịp để các con làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết về thầy. Đức Giêsu cũng căn dặn các tông đồ đừng lo nghĩ sẽ phải nói thế nào và nói điều gì, vì chính Chúa Thánh Thần sẽ lên tiếng thay cho các ông. Tất cả những điều Đức Giêsu loan báo đều đã xảy ra với các môn đệ của Đức Giêsu và sau này tiếp tục ứng nghiệm nơi môn đệ của Người, cách riêng nơi hơn 130.000 anh hùng tử đạo Việt Nam. Và trong số đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã tuyên phong hiển thánh cho 117 vị vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, có 11 vị là người Tây Ban Nha thuộc dòng Đa Minh, 10 vị là người Pháp thuộc Hội Thừa Sai Paris và 96 vị là người Việt Nam, trong đó bao gồm 37 linh mục và 59 giáo dân. Trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam phải kể đến thánh nữ Anne Lê Thị Thành và dân gian cũng gọi là bà Thánh Đê. Dựa vào số liệu và quốc tịch của các thánh tử đạo Việt Nam, có nhiều người cho rằng nói là 117 thánh tử đạo Việt Nam là không đúng, vì trong đó chỉ có 96 vị là người Việt Nam, còn lại 21 vị là người ngoại quốc. Tuy nhiên, 21 vị tử đạo ngoại quốc ấy vốn là các nhà truyền giáo đã đến và chọn Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Dẫu các vị có bị bách hại, đuổi bắt, các vị cũng không rời bỏ quê hương Việt Nam. Hơn nữa, trong tất cả các bản án xử của các vị tử đạo, không bản án nào có ghi lại yếu tố chính trị hay quốc tịch, nhưng tất cả đều ghi vì họ không chịu bước qua cây thập giá, không chịu từ bỏ đức tin vào đạo Công giáo. Điều đó khẳng định Dù là quốc tịch nào, các ngài đều muốn chịu chết để làm chứng cho đức tin trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, và các vị xứng đáng được gọi là các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo hội Việt Nam giai đoạn tiên khởi dù còn non nớt, nhưng các vị thừa sai và các tín hữu lại rất hăng say công bố tin mừng cứu độ của Đức Giêsu và sống tin mừng ấy. Dường như càng bị bách hại, càng phải chịu nhiều đau khổ, đức tin của các ngài càng thêm mạnh mẽ. Những cuộc bắt bớ và bách hại càng dữ dội, thì việc loan báo tin mừng dường như càng tỏ ra hiệu quả hơn. Chẳng hạn với chiếu chỉ phân tháp, nghĩa là tách những người công giáo thành những nhóm nhỏ, rồi bắt họ phải sống chung giữa những người lương dân, thì đây lại là dịp để các tín hữu Việt Nam đem tin mừng của Đức Giêsu đến với dân ngoại. Các thánh tử đạo Việt Nam dẫu không bị hành hình để làm trò tiêu khiển như các thánh tử đạo của giáo hội tiên khởi ở Roma, nhưng hình phạt mà các ngài phải chịu là những hình phạt dã man, rất đáng sợ và đau đớn. Vì muốn các ngài phải từ bỏ niềm tin vào Đức Kitô, các vua chúa quan quyền đã ra lệnh đánh đập, tra tấn, dùng đủ mọi nhục hình, không phải một lần mà nhiều lần, nhằm làm các ngài nản chí, từ bỏ đức tin công giáo. Tuy nhiên các ngài vẫn một mực kiên trung và khẳng định, chẳng người nào có lương tri mà lại bỏ con đường chân lý để đi vào con đường lầm lạc. Các ngài khẳng định chấp nhận chịu khổ hình vì Đức Giêsu Kitô để được cứu độ. Hoặc khi bị dụ dỗ từ bỏ niềm tin công giáo thì sẽ được tha tội chết, các ngài vẫn một mực khẳng định, quan quân muốn làm gì tùy ý, nhưng chúng tôi là những Kitô hữu sẽ không bao giờ bỏ đạo. Đức tin của các thánh tử đạo nói chung và của các vị tử đạo Việt Nam nói riêng là một đức tin kiêu hùng, lạ lùng mà cho đến muôn đời người ta vẫn tiếp tục không ngừng nhắc đến. Tuy nhiên, sự can đảm của các ngài không phải tự nhiên mà có, như lời Đức Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay. Chính Chúa Thánh Thần lên tiếng trong các ngài. Vì thế khi tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ quyền năng của Thiên Chúa, Đấng vẫn hằng yêu thương dẫn dắt lịch sử giáo hội, cách riêng đã luôn hiện diện, nâng đỡ và dẫn dắt lịch sử của giáo hội tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đức tin kiên cường của các thánh tử đạo Việt Nam bắt nguồn từ một đời sống đức tin sâu sắc, một đời sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong việc chuyên cần trau dồi học hỏi chân lý đức tin và ước muốn gìn giữ, loan truyền đức tin cho các thế hệ tương lai. Điều này chúng ta có thể tự hào về tổ tiên, cha ông mình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã nói với các tín hữu Việt Nam rằng, máu các thánh tử đạo Việt Nam là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em, đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang các thế hệ tương lai. Đức tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những ai là người Việt Nam, vừa trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Đức Kitô. Chúng ta hãy noi gương cha ông của mình, sống đức tin đã đón nhận, làm chứng cho đức tin ấy một cách ngoan cường trong cuộc sống của mình, và nhất là gắng sức làm cho đức tin của tổ tiên tiếp tục được truyền tụng đến muôn ngàn thế hệ tương lai. Amen.